Con trâu đi bay ngày 20 tháng 9 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày khai giảng tỉnh Tát Giang Đập. Các tâm và tất cả những bạn đạo muốn thực hiện sự thanh tịnh trong nội sức nhân hậu mới đóng góp thành một nơi để cho những người hiếu đạo và muốn trở về với thanh tịnh chân tâm đến đây để bàn bạc và thiền giác tìm điểm chân lý trong nội tâm. Cho nên tôi đã gửi đến các bạn 4 câu thơ vì tôi đang tịnh dưỡng nơi Amsun Lipa không có thể đến dự buổi khai giảng nơi đây. Tôi đã gửi 4 câu thơ đến cho các bạn thấy rõ làm sao xây dựng tỉnh sát tính thức trong nội tâm của chúng mình. Không nên sống trong ý lại, quên bề ngoài và sống bề ngoài, quên bề trong. Chúng mỗi người đến nơi tỉnh sát và đem chân tâm thanh tịnh của chúng mình để đóng góp xây dựng. Rồi đây từ một nơi eo hẹp trên lan rộng ra lặng lặng do chân tâm của các hành giả. 4 câu thơ như sau: tỉnh xa nơi tâm đơ bản hiện, tránh chi động loạn khổ tiền miễn, nhân dân trời Phật nằm tâm thức khổ hành hành, tâm thân đạo pháp quyền. Các bạn mới đến đây thì nhận lãnh một cái pháp để thực hiện trở về với thanh tịnh. Thì những sự động loạn tranh chấp tiền nhân tại thế của chúng ta sẽ tự gọt bỏ và để xây dựng cái chân thức sáng lạng trong nội tâm, hướng nội thay vì hướng ngoại, hướng tâm cảnh thanh tịnh, hướng cái tịnh xa hòa hợp với cả trà không vũ trụ. Khi các bạn bước vô đây hướng về sự tranh chấp của ngoại cảnh thì không phải người tu. Bước vô đây là phải tự khai thác nhập sự động lợi của chính mình mới đạt tới sự thành tựu mà mình đã mong muốn. Nó khác hơn ở gia đình của chúng ta ở chỗ nào, khác hơn ở trường đời ở chỗ nào đó. Cho nên mình cảm ơn do sự phát tâm của anh Đập và sự phát tâm của các bạn nào, bàn tay của các bạn nào, công sức của các bạn nào đã học thành tôi những thành tỉnh xa tiên báu làm lúc anh Bạch còn thấy rơi lụy, cảm động mà rơi lụy, mừng mà rơi lụy. Và các anh em cũng vậy, mừng là ta được một nơi tu học, ta được một nơi hội ngộ để tìm đàn chân lý trong ta. Cho nên mọi người khi gửi tâm ý đặt ra tên tỉnh xa, tỉnh xa này ý nghĩa cao siêu, không phải tỉnh xa thông thường như mặt mắt và chân thấy cơ xa và chỉ trích. Tỉnh xa trong chân tâm, không phải tỉnh xa bề ngoài. Thì muốn có một cái tỉnh xa thì phải có khổ hạnh, muốn thành một nơi để lai vãng thì do sự đóng góp của mọi người đó. Cho nên chúng ta thấy rõ phải đóng góp, phải xây dựng mà phải hướng thượng, phải quyết tâm cái chí giải thoát mới đạt đến nơi thanh tịnh đại định trong chân tâm. Thì các bạn đã bước ra đường đời thấy rõ rồi, thấy phần hồn, thấy cách sống tại thế của chúng ta luôn bị khảo đạo, đời lãnh đạo nằm trong tâm chúng ta mà quên bị tứ quan ngũ tạng lôi cuốn, làm cho chúng ta trở nên tâm tối và trần chấp
thiền hạ, thiền hạ và không biết lối thoát cho mình. Cho nên chúng ta đã từ cõi xa xưa giáng lâm xuống thế gian, thì tôi có một bài thơ, một bước ra đi, một dặm dài. Bình thương đạo đạo gân hai vai, cơ xa cách lòng thương nhớ, tự nguyện trùng tú chết cả hai. Đó, cái tính ta này, rồi để chúng ta trùng tu để thấy đời chúng ta động loạn, đời chúng ta đã được tạo sự tâm tối chúng ta, và đạo chúng ta đang đi phải dốc lòng để đi. Đời đạo hai vai, ngày đến làm việc trong tâm thức giải nghiệp, nhất một lần giải nghiệp trong tâm thức, không còn ôm sự tranh chấp trong nội tâm nữa, không ôm sự tâm tối trong nội tâm nữa, nhưng mà có việc thương yêu và tha thứ. Cho nên tự xa hai chữ này mở rộng chúng sinh, nơi nơi ai cũng có thể đến tham gia. Nhà của ta càng không vũ trụ không có nhà của ta, nơi thanh tịnh của mọi giới có quyền tới tham dự. Cho nên cái tâm chúng ta không có eo hẹp đắn đo đối với người này người kia người nọ, ai la giảng cũng được. Tình thương của Tàu Phật là kể đi trước, kể nó bị bận loạn rất nhiều, kể nó đã gánh vác rất nhiều, kể cả đau khổ rất nhiều. Mà tới ngày hôm nay quyết tâm rồi, cũng chuyển biến phục vụ chúng sanh, chứ không phải chúng sanh phục vụ Phật tiền nữa, không phải chúng sanh phục vụ Tàu Phật đâu. Tàu Phật đâu có cần để chúng sanh Ngài đã giải thoát, nhưng mà cái thức bình đẳng Ngài không có thể buông bỏ được. Muốn có sự bình đẳng phải biết tình thương và đạo đức mới xây dựng được. Cho nên Tạo Phật vẫn giữ vững lập trường tình thương và đạo đức, cứu độ xuống sanh, cứu khổ ban đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bước vào tịnh xá để học một môn thiền nhân pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp, đã đi thẳng một đường lớn, và tương lai chúng ta mới xuất hồn học đạo. Lúc đó chúng ta mới là thật sự một hành khắp cả càn khôn vũ trụ, tôi gặp hai chân lý đơn về đóng góp cho chúng sanh ở tương lai. Cho nên mọi người đã ý thức rõ và thực hành thấy rõ, có cõi thiên liên, không phải một mình ta sống ở đây. Cái xác phàm tục này phục vụ trong một thời gian ngắn tùy theo bài học của mỗi cá nhân, rồi phải ra đi bởi phàm hồn. Đi đâu? Đi tiếp tục giải tiến tâm linh, gắn khổ học khổ, giải thân khổ, đạt tới hạnh phúc vô cùng. Các bạn đã ý thức rõ qua những lời giảng của chúng tôi nhiều năm nhiều tháng, và đã và đang thực hành cùng các bạn trong khổ, càng ngày càng dấn dắt lớn động và chịu nhẫn hòa để học thêm nơi các bạn. Và tình thương của các bạn luôn luôn ăn đổ cho tôi, nhắc nhở cho tôi, bắt buộc tôi phải phục vụ các bạn. Đó là tình thương bình đẳng trong tâm thức của chúng ta muốn trao đổi, tôi nghĩ thương nhớ và xây dựng. Cho nên chúng ta quyết tâm tu trở về cái sự tu nhất đời đời, chứ không tu vô hạn bao nhiêu đó. Không, không tu là lễ thuộc, tu là thề khai mở hòa hợp cả không vũ trụ, chúng ta mới tu. Có một chuyện hay hơn, có một việc làm thích đáng hơn, xứng đáng hơn, liên tục hơn, chúng ta nên làm. Chúng ta không nên tranh chấp về sự ơ hẹp. Nhiều bạn tu ở Gia Cam thực hiện rồi tranh chấp với người này người kia, buộc người này người nọ, mà chính mình không buộc mình, không tranh chấp mình, không khai mở chính mình, làm sao tiến qua được. Từ những mỗi điều ở trong tâm của các bạn mà các bạn không chịu thực hiện ngay nhân điểm đó, thì các bạn là con người chi tệ, đời cũng chưa, mà đạo các bạn không bỏ, thì các bạn đứng ở ngoài lề của đại đạo. Hỏi một tâm linh đứng ngoài lời đại đạo và đứng ngoài lời luật pháp của siêu nhiên thì người đó làm sao tiến ra được? Không xây dựng những trí của mình làm sao đạt được kết quả tương lai? Chúng ta nằm trong lực, sống trong lực mà không thấy được. Hơi thở hít vô ra, hít vô, hít ra, thở ra, đó là lực sinh nhiệt. Mỗi cơ thể, mỗi xác của các bạn đem đến tỉnh xá này, các bạn thấy rằng ai đang yên dưỡng? Thượng Đế không? Ai đang đóng góp? Cả không vũ trụ đang đóng góp. Hít vô và thở ra, các bạn thấy cái diễn thanh khí, cả không vũ trụ. Càng hít càng dài bao nhiêu cũng được, đem tới mọi sự thanh nhẹ, giải trực lương thân cho các bạn. Bất cứ giờ phút nào các bạn thích mua và thực hành. Thì khi dự đó, các bạn hòa tan với sự thanh nhẹ của hơi thở của các bạn rồi, các bạn mới thấy gia trị Thượng Đế to lớn vô cùng. Ngài không phải là nhỏ tí teo như ta tưởng, nhưng mà ở khắp các nơi đều có sự thanh nhẹ của Ngài chuyển hóa, đó là thanh quang điển lành để hướng độ tâm linh của mọi hành giả chuyển thực hành đại đạo. Đạo trời là đại đạo, chúng sanh mê chấp còn chưa ông trời thích ông Phật, và chúng ta đây là cao. Cho nên cái việc đó là cái việc sai lầm. Mỗi cá nhân, mỗi một cái duyên nghiệp khác nhau. Khi các bạn thiền, người này thấy việc này, người kia thấy việc nọ, thì tự lo tức tâm tư mà đi trở về nguồn cội trong cuộc hành thân này. Không nên thở ra và nói đừng đừng số cuộc rồi các bạn tạo kẹt cho chính bạn mà thôi. Rồi những người khác chỉ ý lại nơi bạn, cao cái nặng trúc rác trong đầu bạn, bạn làm sao bạn tin? Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng ý chí thực hành, giải nghị tâm trở về với tôn giác. Mọi cá nhân đều thanh thản, sống trong sự bình đẳng, huynh đệ thương yêu một nhà, không có xa cách. Người đã tu đã ý thức được và hy sinh bỏ tâm bỏ của để đặt một nơi thanh tịnh để đón rước những người động loạn và chỉ buồn cho họ trở về thanh tịnh. Đó là con đường chúng họ đã tìm được, đây là con đường chiến đấu nên hướng độ họ và cho họ trở về với chân giác của chính họ. Không có tối hào gì hết, các bạn đã là đầy đủ thần khí của trời Phật đang độ. Càng chịu xây dựng thì ý chí càng hội tụ và sự sáng suốt thanh tịnh càng trở về với chính bạn. Cho nên mọi người đến đây, những người sơ cơ thất thế muốn đi tìm chân lý phải tìm một nơi tỉnh xa thanh tịnh thường được, một nơi nào có chứa đựng những tài liệu của chân lý để giúp cho những người mới bắt đầu chuyên tầm chân lý tìm hiểu một phần nào rồi về tự hành trong đúng trí mà khai mở chân tâm. Cái kỳ thật huệ tâm nằm ở bên trong chân tâm, chân đã có sẵn từ lâu từ nhiều kiếp. Nếu các bạn không sáng suốt đâu có dám lầm xuống đây làm con người, đâu có luân hồi tại thế mà ở trong cái bãi trường thi này, trong một đại học của cả càng không vũ trụ, lúc nào cũng có bài học, có câu hỏi trong chân tâm của các bạn để cho các bạn tự thức tự tiến. Mỗi hoàn cảnh nào cũng vậy, giàu cũng như nghèo, cứ lầu học bài của người giàu cũng trong sự kích động và phản động, kẻ nghèo sự tu thiếu thốn cũng nằm trong sự kích động và phản động. Để chi? Để thức tâm hai bên đồng một hoàn cảnh tu học tiến hóa. Nhưng những người có đầy đủ phương tiện ấm no thì tham dân dịch sơ lo làm được cái gì, tự hại mà thôi. Chúng cơ cấu sự thể xác này của tạng Phật ăn ban giá trị vô cùng, mà tử mua không được. Nhưng mà quan phí thì một ngày nào nó sẽ tự mượn lại. Chúng ta có tiền của đi những dân dục tạo sự bất chánh, hại cơ thể, đầu óc không phân minh, tâm trí càng ngày càng đen tối, đó là tự biết. Thì đi đâu? Cái phẩm càng ngày càng thấp, chết từ nhập vào đâu? Nhập vào chỗ thấp hèn, đó là thế gian kêu bằng địa là địa ngục. Chính ai đã chọn cho chúng ta nhập địa ngục? Thì chúng ta đã tự chọn. Vì sao? Vì bị tứ trang thỉnh thờ, tưởng kia là giáo đẹp, tưởng kia là thiên đàng, nhưng mà rốt cuộc không có. Bị lôi cuốn và bị tai hại không hay, đa thê bị nghiền ép, bị rút nghĩa thịt máu huyết mà không hay, tưởng là chúng ta đã đạt. Cho nên tình dục hại người, giết người, bất cứ lúc nào mà không hay, tưởng đây là sự cao quý. Cho nên chỗ nhầm lẫn đó mới tạo sự phiền muộn sát quấy trong gia can, làm ăn thất bại, vì hướng vì tập quán bất chánh, nó buồn phiền thế sự, nó bước vào tịnh xa hỏi đạo chúng sinh. Đó, lúc đó mới thấy một phần sai lầm chúng mình đã tạo cho mình. Tại sao bước vào đó mới thấy sự sai lầm? Vì những người đi trước đều bị những sự sai lầm thích đáng. Cho nên người tu phải dựng bức lưu văn để lại cho chúng sanh thấy rõ, nên tránh những đường này có hại. Cho nên chúng ta đọc kinh thì thấy sự sai lầm của chính mình, thức tâm và thấy sự sai lầm của người đi trước. Cho nên đồng hành trong thức bình đẳng tương lao, thấy rằng huynh đệ chúng ta đã bị đau khổ và giải thoát được, ngày nay ta đang trong hoàn cảnh đau khổ, tùy ý thực hiện công phu thì sẽ giải thoát cho chúng mình. Thì mỗi cá nhân phải biết tu tịnh, bên đây nó mới thành ra một tịnh xa. Tại sao khi mình tịnh xa, bước vào người nào cũng cấm khẩu, không phải nói chuyện lẻo lẻo, phù phán, động loạn và không biết thương yêu. Bước vào tịnh xa sẽ thanh tịnh. Hãy nghĩ rằng chúng ta nhất thiết tu trở về một vị Phật, buông bỏ thất tình lục dục khi chúng ta bước vào tịnh xa. Không dính líu trần gian, tâm hồn lúc nào cũng thanh nhẹ. Khi chúng ta bước vào ngồi thiền, thấy rõ chúng ta làm việc với Thượng Đế, làm việc với trời Phật, làm việc với chúng sanh. Tình thương càng ngày càng cởi mở. Một giờ thiền của các bạn là một giờ làm việc, khai thông tâm thức. Thì càng ngày các bạn thấy có phận sự, thiền có đóng góp. Tại sao nói người tu lại có đóng góp được cả càn khôn vũ trụ? Người tu là cái thể xác này cấu trúc bởi sự nguyên mà có, mà ông Thượng Đế cấu trúc thể xác của chúng sanh để làm gì? Để làm điều hữu ích cho thiên địa nhân, chứ không phải làm điều vô ích. Đừng có nói thể xác hành động của các bạn ở bên ngoài là đủ, không. Tâm thức của các bạn mới là quan trọng. Mà tâm thức của các bạn hướng về thanh tịnh và buông bỏ tất cả những sự tự hiền, cấm cao ngạo mạn, thì sáng lạng đó nó sẽ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó xây dựng các cõi chứ không phải riêng ở thế gian. Cho nên chúng ta xuống đây tu học, trong bảo trường thi này liên tục đánh thức tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ giá trị của chúng mình. Phải có nhiệm vụ đóng góp
khi các bạn tinh thiền, đó là nhiệm vụ
cao siêu.
Và các bạn đang làm việc với cả càn khôn vũ trụ, việc đắc của các bạn thành thì mọi người sẽ thành. Các bạn thấy rõ chưa? Hình ảnh của Đức Thích Thích Ca vẫn còn sờ sờ đó. Thế gian giữ nó là bảo vật để chi? Để tự thích và tự ảnh hưởng. Sự thành công của Đức Thích Ca bây giờ lôi cuốn cả tỷ tỷ người phải đi theo. Ngay trong tâm thức của họ dòm thấy hình Ngài, thì thân tịnh của Ngài cũng đánh thức được. Hỏi cho chúng ta có thể làm được không? Chúng ta có khác gì hơn Đức Thích Ca không? Cũng mắt mũi tai miệng các bạn xem hình ảnh tay chân đầy đủ, có thiếu cái gì không? Thiếu có một cái thanh tịnh và xa xôi. Cho nên là nơi chúng ta có cơ hội mượn cái pháp khứ trực lưu thanh để đạt cái thanh tịnh và xa xôi. Chúng ta có nên làm không? Nếu các bạn thanh tịnh và sáng suốt, các bạn mới trả được cái nợ của các càn khôn vũ trụ, thì các bạn mới thật sự là giải nghiệp. Cho nên các bạn phải tu, phải trở về với cơ thức, phải thật thà với chính bạn, chứ không nên sử dụng lời thuyết sai lầm và tạo sự trì trệ và tưởng pháp mình để chẳng ai phạt mình. Chúng ta đã khổ quá nhiều. Chắc chết chúng ta đã thấy nhiều bạn ở đây nắm súng bắn giết người ta như giết cho giết gà cũng đã làm. Thấy rõ sự đau thương với người khác, sự đau đớn với người khác là sự đau đớn của chúng ta. Chúng ta sẽ ăn ngon. Cho nên ngày nay chúng ta khổ hạnh là tu, thì biết chung một tội. Càng thấy rõ sự sai lầm thì trễ của chính mình thì chúng ta mới là chịu chụp tội. Còn người khác mắc cho chúng ta rằng ô anh có tội, thì lúc nào các bạn cũng biện hộ rằng các bạn không có tội. Còn cái lý thuyết rất vững để tự biện hộ mà chân sâu phần hồn, tôi xin xin là vậy. Cho nên ngày hôm nay các bạn quyết tâm phải tự học hỏi sự sai lầm của chính mình và công khai sự sai lầm của chúng ta, nhân hậu mới được gọt rửa và thay chuyển trở về từ tâm linh. Càng tu các bạn thấy rằng đường càng dài, các bạn càng thương nhớ quê hương nguồn cội thống thực. Nhiều bạn muốn chết đi để đi về nguồn cội không được đâu bạn, trình độ chưa có. Với thanh nhẹ của bàn tay đau khổ, của tâm linh đau khổ đã tạo thành thiên đàng hiện tại. Đừng có nói xa, từ tâm thiên thế giới đi lên đây mà các bạn không chịu thanh lọc tâm hồn của các bạn, không bao giờ các bạn đến được. Dùng lý thuyết, dùng ngoại cảnh, dùng cái áo tu học, dùng hình thức này kia kia nọ bên ngoài, không có bao giờ các bạn đến được. Nhưng mà phải dùng nội tâm, dùng tỉnh xa bằng chi năng, không có thể đưa các bạn trở về trung thiên thế giới được. Dùng tỉnh xa của chân tâm, ngày đêm lo tu lo luyện, các bạn trở về cái đại tỉnh xa của Thượng Đế. Khi các bạn ý thức rõ những tư nghĩa mà tôi đã lưu ở bên trên, thì các bạn thấy rằng các bạn không bao giờ thất nghiệp, không bao giờ đau khổ. Việc làm hàng đêm có, kể dầu hít vô bao nhiêu thì các bạn cũng hít vô bao nhiêu, kể dầu thở ra bao nhiêu thì các bạn cũng thở ra bao nhiêu. Các bạn đầy đủ phương tiện, thiếu sự tự nhiên. Cho nên không dựng mắt vào mà để phân biệt sự giàu nghèo. Tại thế, lầm đường lạc lối không đi đến đâu. Tất cả đều là phương tiện tạm, tùy duyên mà độ, tùy thích mà hành.
thì nó càng tu các bạn càng thấy rõ gia càng của các bạn thiếu gì bài học. Có vợ có chồng là có bài học tích khắc trong gia càng, có luật ngay cả cho các bạn thức tâm để các bạn trở về với quân bình quân giới. Tình dáng sứ mệnh và học hỏi sự sai lầm của chính mình, nhân hậu phải thấy rõ con đường phải đi và phải tự đi trong vững lành, trong ý chí thanh định, chứ không tạo sự động loạn nữa. Đức Thích Ca đã tu trong động tìm cái tịnh, mà để cho chúng sanh thế gian lấy cái ảnh hưởng đó, người lập chùa trở lập tịnh xa, người tu tại gia trở lập thiền đồ, đó là một sự ảnh hưởng. Và sự đó là sự thanh tịnh sáng suốt, những điểm đó chiếu rọi cho tất cả các nơi đó, mà các nơi đó không chịu lấy tâm làm tịnh xa, thì cái tịnh xa bàn chi năng sẽ tiêu. Từ đâu? Khi các bạn đã bỏ công bỏ của rồi đóng góp xây dựng thành một tỉnh xá, rồi các bạn cũng lấy công lấy của rồi cãi vã với nhau, cũng đập bể thì không có gì. Đó, cho nên chúng ta phải dùng tỉnh xá nơi tâm. Bước vào tỉnh xá này khác hơn những tỉnh xá của thế gian, là để chuyên tâm tu học, dứt khoát phát tâm được việc trở về với chân giác của chính mình, của sẵn có đời đời bất diệt, thượng đế đang ban nằm ở trong tâm thức của chúng ta. Chỉ chúng ta giải nghiệp giải trực ngon đi thì huệ tâm tức khắc phát ra. Cho nên không nên vừa sự thành tích của bản đạo này rồi bỏ bản đạo kia, rồi sai lầm. Phải tự khai thác với chính mình và xây dựng cho chương trình tiến hóa cho chính ta, như hậu mà ảnh hưởng chính sanh, như chư Phật đã ảnh hưởng chính ta. Ngày tôi đã ngẩn loạn, Đức Thích Ca đã bỏ cùng ngài mỹ nữ đó thế gian cho là thành tịnh thanh tịnh chiến đấu quyền thế, trong tay cũng bỏ nữa, súng ống cũng tại cũng bỏ nữa, chân lực cũng bỏ nữa, đi ra ngoài rừng tu, ngớt lại 100%. Lúc ngày đến đó, bao nhiêu sự động loạn của những cái phàm trí ô trực trong tim ngài, cũng như là con thú, con ma, con quỷ, ai đã xây dựng cho Đức Thích Ca thành đạo? Nhờ ma quỷ xây dựng như Đức Thích Ca thành đạo, nhờ sự kích động Đức Thích Ca mới lưu về những điểm thành định của chính ngài. Có phải ngài tu thực sự tâm tịnh xa của ngài không? Thì ngày hôm nay các bạn đang ở những điểm nào? Có vợ, có con, có người chết, có bạn bè, có kích động, có khác nào cái rừng già mà Đức Thích Ca đang trụ trì không? Biết bao nhiêu chuyện 24 trên 24 nó đến với các bạn, nó bày xé các bạn, nó xô hủy các bạn, tỉnh về các bạn. Và nếu các bạn bây giờ các bạn có cái pháp, bạn thấy rõ rồi. Tôi không phải trì niệm bản âm thanh, nhưng mà tôi trì niệm danh Phật bằng sự thanh tịnh. Thì cái tịnh xa đó, nó hòa hợp với tịnh xa càng không vũ trụ. Thì các bạn cũng đang tu trong sự thanh tịnh của chư Phật chư Thiên. Tâm đắm, các bạn tìm được cái tịnh thì các bạn mới thật sự cứu khổ ban vui. Vì các bạn đi đến đâu, lời nói thanh thoát, thanh điển từ bi xuất phát từ cặp mắt hiền hậu của chính bạn, để hướng độ những người sơ cơ đau khổ. Đó, có phải bạn là người nối tiếp ý chí tu học của chư Phật không? Cho nên hành như vậy, thức hành để mình tự gặp hai, được một ly hay một ly, chứ đừng so sánh với sự tu tu hoài mà tôi không giống anh Bạch, sự tu tu hoài tôi không giống anh Thanh, ví dụ vậy. Đó là tại ta, tại vì chuyện của tiền kiếp ta đã làm sai lầm quá nhiều. Ngày hôm nay biết chịu ngồi tu là đại phước rồi. Nhưng mà đừng đòi hỏi nhiều mà không biết được. Đòi hỏi nhiều từ nào thì các bạn sẽ tâm tối chừng nào, mà tất cả từ nào thì các bạn sẽ sang suốt. Nhưng giờ bước trở về nguồn cội thì các bạn mới thấy sự thanh tịnh trở về cái chân tâm. Cho nên các bạn thương là người tu rất mừng, bề trên rất mừng. Hỏi bề trên có liên hệ gì với các bạn mà lại bề trên mừng? Có ăn nhậu gì được những món ăn ô trợ của các bạn? Chúng những ngày trong lúc các bạn nói là cái cúng mà chú đi tới đó cầm chiếc ăn đồ của các bạn là tại sao mừng? Mừng là các vị đó trước kia cũng đau khổ như ta, biết tìm trở về con đường thanh thoát, tự tu tự tiến. Ngày hôm nay thấy rõ chúng sanh đã nuôi dưỡng dưỡng trí thanh tịnh đó, thì quý vị đã mừng, vui lắm và niềm nở chiếc con. Cho nên các bạn xuất hồn đi lên trên đó thì các bạn thấy rõ rằng nhạc tội đối phương tràn sung sướng vô cùng. Mà ai ban cái sự sung sướng đó cho bạn? Đó chính bạn đã ban cho bạn. Ý chí của các bạn không sợ, nhất định chiếc này tôi phải giải thoát trở về nguồn cội trong thanh tịnh mà thay lại tục. Bạn cũng ăn mặc thường, cảnh cũng đi khác nơi, chỗ nào cũng có mặt bạn, nhưng mà chân tâm của bạn khác. Bạn có tỉnh xa trong tâm, lúc nào chỗ đó cũng là chỗ liên diện 24/24, thanh tịnh niệm Phật. Dù các bạn đi chỗ bận nhất, chiến tâm nữa, tâm các bạn cũng tỉnh. Khi các bạn tỉnh, các bạn thấy chiến tâm là gì? Thích tâm chiến tâm, lòng chiến tâm bất diệt, không ai chết. Và sự tấn tấn là gì? Sự tiên tốt để thích tâm chúng sanh. Cho nên Phật ta nói lên quan làm ăn mới thành đạo. Ai thù oán chúng ta cảm ơn. Vợ con chửi ta, chúng ta cảm ơn. Vợ con làm chúng ta phiền hà, chúng ta cảm ơn. Nhờ những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới thích tâm. Bạn bè khinh thị chúng ta cảm ơn. Để thích tâm và tiến độ cả hai. Những người ngu ngụy mới chửi bạn, rồi bạn chửi lại, không biết bạn ngu sao. Bạn thanh tịnh để cho đối phương nó thấy rằng nó sai và nó phải trở về với thanh tịnh như bạn thì tiến cả hai. Cho nên bước vào thanh tâm tịnh xá là nơi thanh tịnh, là nơi thực hiện tình thương và đạo đức. Bỏ công học đạo mới trở lại sự thương mộ. Làm việc cho nhân gian, cho nhân gian, cho thế gian thì các bạn so đo tính giờ, tính phút, tính khắc. Còn làm việc của Thượng Đế là bắt các bạn phát tâm bằng lòng, đừng có nên tính nữa. Giờ phút nào rảnh rỗi chỉ chân thường là giờ phút của Thượng Đế đó các bạn ơi. Các bạn đang làm việc với Ngài, các bạn đang sống trong góc bự, không phải sống trong chỗ eo hẹp đâu. Thay vậy đó, ngồi nhắm mắt cười lần vậy mà làm việc lớn không làm việc nhỏ, ai thấy đâu. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ Đức Thích Ca Thích Chi như là nguyên sử nhất thế gian này, một vị thái tử bỏ nhà bỏ cửa, vợ đẹp con thơ, giàu sang phú quý, phải nguyên sử nhất thế gian này không?
ai cũng bắt cũng vui rồi, tìm bạc bỏ túi, nhưng mà ngài bỏ tiền bạc để đi tìm cái gì? Tìm bạc không bao giờ bị mất, ngài mới đi tìm trước văn võ toàn tài nguyên chúng ta sao? Thì các bạn ý thức thấy rõ giá trị của một tỉnh xá, nhiều tỉnh xá tại thế gian, tại Việt Nam đều để hình Phật và niệm danh Phật. Thấy rằng sự giữ mạnh an ổn của Đức Thích Ca có rõ ràng. Thì chúng ta muốn có sự giữ mạnh an ổn không? Giữ mạnh là sự cuốn dẫn ngoại cảnh, đưa đòi, không làm dao động tâm hồn của chúng ta mới là giữ mạnh thanh tịnh. Không phải chiếu cái đó tôi chết, chiếu cái đó tôi khổ, không. Chính là sự vững mạnh. Mà muốn có sự vững mạnh đó phải ở trong thanh tịnh tâm thức, ở trong tịnh xa hòa hợp cả càng không vũ trụ. Cho nên từ kia Đức Phật Thích Ca đi tới đâu, nói một câu nói nào cũng trong sự thanh tịnh, phân tách rõ rệt, chúng sanh tự hiểu, tự tu, tự thực. Nhưng mà trường đời muốn ý lại, chuyên lại xuống dẫn dắt con đi, nó sai lầm. Đi con đường Ngài phải khổ hạnh, chờ Ngài trở lại để dẫn dắt sai lầm. Chứ mình tu hoài chẳng thấy Phật mà không đi đến đâu. Thì các bạn thầm tu thầm tiến thanh tịnh rồi các bạn sẽ thấy cha cha đừng xa ở như nga tóc đẹp, nhà cửa xinh tươi, hoa màu tóc đẹp, các cả không vũ trụ trật tự siêu nhiên sắc đẹp rõ rệt. Tiếp thay cho chúng sanh bỏ đường cũ tầm đường mới và quên cơ đồ tâm linh sẵn có của sinh học. Vì đó chư Phật mình lưu lại những lý thuyết đường lối Ngài đã và đang đi mà thôi, để nhắc chúng sanh khi đau khổ nó bằng lòng trở về với những cái gì sẵn có của chính mình. Tại sao mới bằng lòng trở về với những cái gì sẵn có của chính mình? Vì chúng ta tham mà tham không được. Ông nhà nghèo muốn là ông nhà giàu làm không được. Tức, xem tôi còn cái gì đây? Càng xem càng thấy thế là tôi có của cải vô cùng, của cải cuối cùng. Tôi thấy rằng tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi sẽ trở về với hai bàn tay không. Chả có cái gì là của tôi. Tôi cho thì mình dứt khoát, đòi hỏi không được. Chân tâm của tôi lúc nào cũng tâm tôi sử dụng ngay sự sáng suốt đó, để tôi hòa hợp với cả càng không vũ trụ, lấy trời làm nhà, lấy đất làm dương. Không còn của cải gì, không còn sự than vãn nữa. Cho nên Đức Thích Ca đã sử dụng được lối này mới thành đạo. Cho nên chúng ta phải tìm nguồn ra kỹ được tu học, làm sao xây dựng được cho ta tiến, mà làm sao cho chúng ta thích. Đó, cho nên các bạn đi từ gia đình, nói chuyện so đo kẻ này, còn nó không biết mở cái hòa hợp càng không vũ trụ, cái của nó đã là đang có hạnh phúc đời đời bất diệt. Nó không nói, nó quên đi, đâm ra ý lại cầu xin, xin Đức Phật đó, xin người này giúp, xin người kia giúp. Mà rốt cuộc rồi mình cũng phải tỉnh thức. Các bạn đã thấy giờ phút lâm chung ai đi với bạn đâu? Vợ thì các bạn mở mắt dồn thế thôi, con cũng biết mắt xem qua thôi, rồi âm thầm thở một cái khì, tự ra đi lắm, tội và chuộc tội. Các bạn thấy không? Ngày hôm nay các bạn hiểu rồi, nhóm vô vi được bề trên chuyển và cho học nhiều bài vở, thì giá trị của địa ngục, giá trị của thiên đàng, giá trị của nhân gian đều dẫn tiến tâm linh trở về một con phương tiện rõ rệt. Thượng đế đã an bài và sắp đặt cho mọi người được tiến để trở về với sao đời đời bất diệt thanh thản trong tâm hồn. Đó là quê hương tối hậu của chúng ta, chứ không phải xuống đây làm việc sơ sơ đó rồi ở đây luôn. Không, các bạn không có ở đây luôn được. Xuống mà không chịu đi lên thì sẽ xuống nữa, và xuống sẽ đi lên, chịu đi lên thì sẽ được đi lên mãi mãi. Đó, cho nên cố gắng tu, cố gắng học, cố gắng hơn, chứ không phải nói dùng luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ mà không ăn. Cho nên anh em tới tỉnh xa đây là chỉ hành để thức tâm và để các bạn thấy giá trị thức tâm là gì, phải thực hành. Chứ không bước tới tỉnh xa mà để đàm luận ăn nhậu không được, phải là tu, là thực hiện. Không có nhìn chuyện bất cứ một ai, muốn đưa họ trở về thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh trước. Tha thứ và thương yêu đã được quyền tối hậu của người tu ở trường xa này, không được tranh chấp. Cái vị lý này nữa nọ, chúng ta không phải sử dụng cái đó mà tiến với về nguồn gọi được đâu. Lấy sự thanh tịnh thanh thoát, ngoan hạ luôn luôn, hòa tan với các chứ. Sống trong sự sống của Thượng Đế đã và đang sống. Nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài, đậm lớn nhất của Ngài, thanh tịnh nhất của Ngài, thì lúc nào chúng ta cũng sáng suốt. Hôm nay tôi nhờ được đến đây ăn trong đề ba lưu sức và dùng những môn thuốc bắt thấy trong cơ thể cũng đỡ, cũng khỏe. Nơi đây có những loại thuốc phối hợp cho tôi được điều hòa sau khi làm việc mệt nhọc. Hôm rất nhiều trực khí của các nơi về đây mong có thời giờ để thanh tịnh và giải cái phần trực đó, tiếp tục phục vụ tất cả anh em tu học trong đường tìm kiếm của chính chúng ta là giải thoát trong thanh tịnh, chứ không phô bày sự đóng lo mà giáng xuống địa ngục luôn. Hôm nay tôi gửi đến đây cho các bạn những lời khai giảng của tỉnh xá do anh Bạch phát tâm tổ chức. Vậy các bạn nên thương yêu, tha thứ, xây dựng và thực hiện sự chi được như đối mà anh em đã và đang mong muốn. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.